mắt tránh đau là con đường vô thường, rước khổ đau trừ diệt hết trong gai, tinh tấn lên mà theo gót Như Lai, bực tỉnh thức chỉ con đường giác ngộ. Lý vô thường các hành đều là khổ, quan chiếu xong biết nhàm chán lợi danh, nỗ lực lên cùng quyết chí tu hành, lìa thống khổ các pháp đều vô ngã. Thân khẩu ý ba nghiệp cùng thanh tịnh, đạo thánh nhân bừng nở đóa hoa sinh, thoát dục tình nơi cõi uế vô minh, là chánh đạo niết bàn vui giải thoát. Hãy buông bỏ những buộc ràng tham ái của tình thân cùng tham dục thế gian, không lo chi khi từ thân trước ngõ, từ đồ mình tu chánh hạnh hình.
Đại nhân giác ngộ đành rành tám điều ghi nhớ chí thành niệm tụng. Tám điều để mình ghi nhớ đó là lần trước chúng ta đã nói về cái phần thứ nhất liên quan đến cái phần của gọi là thế giới quan. Thế giới quan hay nói một cách khác gọi là thế gian quan, tức là cái nhìn về thế giới, cái nhìn về thế gian của Phật giáo. Vì trong này á, thì nếu mà sau này khi chúng ta học thuộc, chúng ta sẽ học theo phân tử chữ Hán hay là chúng ta học theo phân tử chữ Việt, hai cái đó tùy. Nếu mà mình thấy cái nào dễ học mình sẽ học để mình nhớ. Cái thứ nhất nói về đệ nhất giác ngộ, thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hành vi tội tẩu, như thị quán sát, tiện ly sinh tử. Nó gồm có nghĩa là phần thứ nhất nó gồm có 11 câu. Câu thứ đầu, câu đầu thì chỉ nói là cái phần đệ nhất giác ngộ, đó là câu đầu. Còn 12 cái câu kia hay là 10 câu kia đó thì phân cho chúng ta thấy từng phần. Nhưng mà để cho mình dễ nhớ thì mình có thể tóm được là điều thứ nhất đó là pháp môn thứ nhất chỉ cho người Phật tử tu tập, đó là tứ niệm xứ. Các bạn nhớ cái phần thứ nhất của kinh Bát Nhã Ba La Mật này là chỉ cái người tu tập về tứ niệm xứ, và nói một cách tổng quan hơn là dạy về cái thế giới quan và nhân sinh quan của Phật giáo qua hai cái nhìn của vô thường và vô ngã. Khi mà chúng ta nắm được cái yếu tố đó, cũng giống như là một cái bài kinh nào mà nắm được cái chìa khóa rồi đó, thì các vị sẽ dễ tiếp thu cũng như là dễ ứng dụng cái chìa khóa của cái câu này, cái phần thứ nhất này đó. Trong vòng 10 câu chúng ta vừa đọc á, thì cái chìa khóa chính của nó là gì? Như thị quán sát, tiện ly sinh tử. Có nghĩa là nếu như vậy mà quán sát á, thì dần dần sẽ thoát lìa được cái sinh tử. Chìa khóa của cái câu này, toàn bộ trong cái hành văn này, là mục đích là mình phải biết ứng dụng. Cho nên Phật pháp thì vô biên. Nếu mà nói về cái sở học thì không có ai mà có thể nói là cùng tận, mình học lúc nào cho rồi cho hết cả. Tôi gọi là biển học vô bờ, vô biên, vô bến. Và có nhiều người cũng cho rằng nữa là càng học thì càng thấy mình ngu. Lúc mình chưa học thì mình tưởng là dễ dàng, nhưng mà khi mình giàu cái gì rồi thì mình càng lúc mình càng thấy mình càng ngu. Cũng như người nói rằng nếu mà mình tu hành lâu ngày thì mình càng tu thì mình càng thấy mình càng xa Phật. Lúc đầu thì mình thấy dễ lắm, thấy đâu tu hành thì đâu có gì đâu, vô chùa làm Phật tử cũng dễ. Nhưng mà khi mình ứng dụng, mình bước vào chùa rồi, mình trở thành một cái người tu hành rồi đó, thì càng lúc đó mình càng thấy rằng cái khả năng tu và cái khoảng cách giữa cái mê và ngộ của mình đó, nó càng lúc càng xa. Là vì khi mình hiểu chuyện rồi đó thì nó không có đơn giản như là mình tưởng là dễ ăn, giống như mình nấu cháo rồi cái là đợi rau nó chín rồi hay là bưng lên húp là xong, không phải vậy. Cho nên người ta nói rằng càng học thì càng cảm thấy mình ngu. Trong cái kiến thức mà cái kho tàng kiến thức, các vị thấy rằng đâu có người nào cho rằng mình có thể hiểu biết hết được. Thậm chí bây giờ nhiều cái em bé, nhiều cái người nhỏ, giống như bây giờ mà thế giới của chúng ta, những người đang ngồi đây là gần như là những người đã từ nửa cuộc đời trở lên rồi. Nếu bây giờ các vị thử mà thấy cái máy computer thì trong này không ai mà bằng mấy đứa nhỏ hết trơn. Có nhiều đứa nhỏ nó có 2 tuổi là nó đánh computer rồi, còn nó chơi game mà nó bấm tới một giòm chống mặt giòm không kịp thấy nữa, mà mới có 2 tuổi à. Rồi bây giờ nếu mà các vị thấy rằng cái khả năng đó mà ở cái thế giới này đó, thì lâu nay mình học ở khi mình còn ở quê hương luôn, khi mình là giáo sư đồ coi như là thấy cũng ngon lành, nó làm thầy giáo mà ngồi trên bàn là đứng làm giảng viên dạy các trường đại học mà thấy là đã dữ thần rồi. Nhưng bây giờ thấy qua đây là nhiều cái nữa là mình trở thành giống là con nít nó cười mình thôi. Đó là chưa nói tới ngôn ngữ. Ngôn ngữ thiệt ra tiếng Anh hay tiếng này kia mình nói nghe, nhiều người nói giỏi tiếng Anh dữ lắm, thiệt ra là giống như cột ăn đậu phộng thôi. Nói với nhỏ nghe nó cười, nó không dám nói nữa. Tại vì giữa cái thế hệ của chúng ta và cái hoàn cảnh nó khác nhau. Chỗ này cũng như vậy. Khi mà chúng ta thấy rằng cái biển học Phật pháp nó mênh mông, nên mình học thời gian, mình tu, mình đọc nhiều sách, mình nghĩ rằng mình có khả năng học Phật, nhưng mà thiệt ra không phải vậy. Khi mình vào trong biển Phật pháp mênh mông rồi, mình mới thấy rằng cái sở học, cái kiến thức của mình nó có giới hạn và rất là nhỏ bé. Cho nên càng lúc mình càng thấy mình càng ngu. Mà mình càng ngu thì mình mới có khả năng học nữa. Nhưng mà mình thấy lúc nào mình học xong rồi mình nói rằng tôi là nhất rồi, hết rồi, đầy đủ rồi, gọi là vô học rồi, không cần học nữa, thì lúc đó mình sẽ trở thành gì? Trở thành kẻ thấp kém, trở thành kẻ kỳ kiến, trở thành kẻ kiến chấp, kiến thủ mà không có mở mang được. Đó, cũng giống như mình nói rằng đó là nhiều người đi chùa khoảng 20-30 năm xong rồi đó là tự nhiên thấy mình là Phật tử thường thành, Phật tử ngon lành, nữa là Phật tử là loại số 1. Đó, đây là đệ tử ruột. Nhưng mà ruột riết các vị biết là nào là bây giờ cái thời đại 50 tuổi là ung thư ruột rồi. Ruột già, ruột thừa, ruột dư. Nó càng ruột chừng nào thì nó càng hư chừng đấy nữa. Đó để mình thấy là tại sao nó là càng tu mình càng thấy mình sao Phật là vậy đó. Đi chùa mấy chục năm mình tưởng rằng đó là cái thời gian của mình đi chùa và cống hiến cho chùa là nó quá lớn để đủ thấy là mình là một cái người thường thành. Nhưng không phải vậy, là vì nó chất chứa một cái tự ngã, chất chứa một cái kiến chấp, và những gì mình đã chất chứa trong ruột mình lâu ngày quá nó sẽ biến thành ung nhọt, ung thư. Cũng như vậy, nếu mà tư duy chúng ta mà kiến chấp lâu ngày trở thành một cái gì, một cái bệnh tà kiến, kiến thủ, cái đó làm cho mình xa rời với con đường của giải thoát giác ngộ. Cho nên nói rằng càng học thì càng ngu, mà càng tu càng xa Phật, có nghĩa là như vậy. Ý nghĩa điểm đây để chúng ta bước vào cái phần thứ hai đó, là cái phần nữa là nếu mà chúng ta nắm được cái chìa khóa của một cái bài kinh đó, thì chúng ta đã hiểu rằng đó là vấn đề học Phật bao nhiêu không quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất là các vị biết ứng dụng đó. Cho nên cái giá trị của đạo Phật là có thể ứng dụng được, nghĩa là làm lợi mình, lợi người, và có thể giải quyết được sinh tử, hay là giải quyết được những cái phần mà vướng mắc của cá nhân của chúng ta. Nếu mà mình không có ứng dụng được Phật pháp á, thì bây giờ mình có ở chùa bao lâu cũng vậy thôi. Cũng như về các vị tu thiền, ngồi thiền đó là ngồi nghĩa là lủng hưng 15-20 cái bồ đoàn, ngồi tới chai không. Nhưng mà đối cảnh vô tâm mạc dấn thiền, khi nào mà các vị gặp cảnh mà không có khởi tâm á, thì đừng có nói tới tử thiền. Còn khi nào mà gặp chuyện gì cũng bắt đầu khởi lên tham luyến, khởi lên danh sắc, khởi lên nghĩa là dướng mắt á, là các vị cứ ngồi bao lâu nó cũng không có ý nghĩa gì cả. Cái ý nghĩa chính của thiền là khi nào mà đối cảnh vô tâm mạc dấn thiền, tức là đối với cảnh đó, đối với lời nói đó, đối với chuyện đó mà tâm mình không khởi lên tham luyến, không khởi lên đau khổ, không khởi lên dướng bận á, thì lúc đó các vị đạt được thiền. Chứ không phải nói rằng do mình ngồi là trời tôi ngồi thiền tới hư đến 15 cái bồ đoàn này. Ngồi mà ngồi lủng tới 15 cái bồ đoàn đâu phải chuyện dễ đâu. Nhiều thiền sư, nhiều người họ nói là họ ngồi thiền đó là 30 năm tới chai cái bông luôn, không lợi ích gì hết, không lợi ích gì. Vấn đề chính đó là có thể ứng dụng được, tiêu hóa được cái tư duy Phật pháp trong cái vấn đề học của chúng ta, trong vấn đề tu của chúng ta. Thì cái câu này cũng giống vậy, hai cái câu chủ chốt, cái chìa khóa của cái câu này là cái bằng như thị quán sát, nghĩa là quán sát như thị như thật, phải quán sát rõ ràng trong cái lời dạy này để các vị có thể gọi là tiệm ly sinh tử. Tiệm tức là từ từ đó, tức là cái bằng từ từ lần lần rồi sẽ hóa giải được sinh tử. Có nhiều người nói rằng đó là đâu phải là mình nghe xong cái này là coi như mình giác ngộ được liền, hoặc nghe xong mình hiểu liền, hoặc nghe xong mình có thể làm được liền hết. Giống như nói thế gian là chúng ta nói rằng, chúng ta ôn lại cái phần thứ nhất, chúng ta nói về cái thế gian là thế giới quan, tức là vô thường, nó không có thật. Và trước khi mà trở thành một người Phật tử chân chánh, chúng ta biết rằng chúng ta quy y đó là không phải nữa là lệ thuộc, hoặc chúng ta không phải là nô lệ cho một đối tượng, mà chúng ta quy y tức là chúng ta tự tìm về cái chân nguyên, cái bản giác của chúng ta. Và nói một cách rõ ràng là chữ quy y chân chánh là quy y giác, là quy đức Phật. Quy chánh tức quy chân lý, quy tịnh tức là quy gì? Quy tăng. Ba cái từ quy đó là trong kinh Pháp Bảo Đàm. Quy giác, quy chánh, quy tịnh là mỗi một cái người đó là phải đốn ngộ, tức là phải tìm lại cái bản giác của chúng ta, tìm lại cái chân lý, cái tuệ giác của chúng ta, và tìm lại cái sự thanh tịnh hòa hợp của mỗi người chúng ta. Bắt đầu chúng ta mới bước vào trong cái vai trò Phật. Phần thứ nhất. Cái phần thứ hai, khi mà chúng ta nói về cái thế gian vô thường trong bài trước á, thì chúng ta đã nghe rõ rồi, cái từ vô thường là nó là một cái gì đó là không có, không có thường trực, không có, không có tồn tại theo kiểu vĩnh cửu, mà nó mang tính gì, không thực tánh của nó biến dịch, nó thay đổi. Và điểm chính là nói về cái từ thứ ba, tức là quốc độ nguyên thí, tức là cái quốc độ là cái xã hội chúng ta đang sống này, nó giòn bở, nó giòn bở. Nếu nói về vật chất á, là nó có thể bị những cái tai nạn về thiên tai, về sóng thần, về động đất là giòn vỡ. Nhưng mà nói về phương diện tâm lý hay là nói về phương diện của tinh thần á, là ngay cả những chế độ chính trị nó luôn luôn thay đổi. Cho nên đừng có tin tưởng và đừng có bám víu vào một cái chế độ chính trị nào đó mà cho rằng nó là trường cửu. Đây là cái ý quan trọng nhất mà chúng ta đã lấy cho phần bài thứ nhất. Bây giờ qua cái phần thứ hai trong cái bài, trong cái đệ nhất giác ngộ là nói về cái nhân sinh quan. Trước khi đi vào cái thế giới quan chúng ta đi qua rồi, bây giờ chúng ta đi về cái phần thứ hai là phần đó là nhân sinh quan. Và trước khi đi vào cái phần nhân sinh quan thì chúng ta sẽ hiểu rõ cái từ vô thường của Phật học của thế giới quan là như thế nào. Theo Ngài Long Thọ người nói rằng: dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Do cái có cái mình gọi là cái bằng dĩ hữu không nghĩa cố, cái nghĩa không đó, mà tất cả các pháp đều được thành lập. Đây là một trong cái từ triết học mà người học Phật hay là Phật tử chúng ta phải nắm cho rõ, chứ nếu không bạn vô cái phần nhân sinh quan mình sẽ bị hoang mang. Khi mà Ngài Long Thọ nói rằng đó là do cái ý nghĩa, cái mình gọi là cái căn bản là không cố định của các pháp mà các pháp được thành lập. Giống như mình nói là chỉ tất cả các Phật tử ngồi đây à, trước 20-30 năm á thì các vị không phải vậy, nhưng bây giờ là vậy đó. Cái mình cứ cảm giác rằng là mình nhớ lại quá khứ, rằng ngày xưa mình cũng là cũng quy hoàng, tôi đẹp lắm, cái soi gương có nhiều người giữ lại, nghĩa là nhiều cái hình hồn trời cũ rồi ơi, mặt mũi rồi tóc tai rồi nó đẹp. Bây giờ đem ra là hai hình nó cách biệt nhau dễ sợ lắm, nhưng mà chưa cách biệt đến lúc nào mà lên ngồi phía sau à, lên ngồi phía sau nó còn cách biệt nữa, nó còn cách biệt nữa. Thì bây giờ lúc đó, nhưng mà cái điểm quan trọng nhất của cái câu này là gì? Cái điểm quan trọng nhất câu này là nó đặc biệt cái chỗ nghĩa là dĩ hữu không nghĩa cố, tức là do cái nghĩa là cái mầm gọi là định nghĩa cái không thật chuyển biến thường tròn đó mà tất cả các pháp được thành. Chứ nếu mà tất cả các pháp đều có một cái thật tướng của nó đó thì không có mình. Giống như là nghĩa là hồi trước sao bây giờ nó y vậy, tất cả các pháp nó còn nguyên vậy đó thì nó không thành. Lần trước chúng ta đã nói là cái điểm mà như giống như ngôi chùa của mình bây giờ chuẩn bị kỷ niệm 10 năm trong năm nay, thì cách đây khoảng 10 năm thì ở đây là một cái vườn, cái rừng trồng nào là cây là cỏ, ở phía sau là mấy cái chỗ nấu rượu rồi rác rến không à, nội riêng nó còn dọn rác không là phải tốn cả chục ngàn đô để chở rác đi. Nếu mà tất cả các pháp nó như thị không có thay đổi đó thì bây giờ không có cái chùa này. Cái ý của nó là vậy đó, do cái nghĩa mà không có thật mà tất cả các pháp thành tựu. Giống như là ngay cả bản thân các vị là nam là nữ, ngày xưa là nghĩa là mắt phượng mài râu gì đó ha, mà bây giờ nó biến thành như vậy, tóc bạc da nhăn rồi vậy, nhờ cái vấn đề mà có chuyển biến không có cố định đó mà mới có sự thật là có những người hôm nay. Chứ nếu mà tất cả mọi thứ đều giữ nguyên như cũ á thì nó không có cái bây giờ. Ngay mà nói về cái xã hội khoa học mà mình nói là tất cả cái từ mà được nói hay nhắc đi nhắc lại, tức là tan hải biến vi thương điền hay là thương thể biến vi tan điền, thì các vị biết là ở Việt Nam mình nó có những vùng mà người ta đổ đất lên, cho nên bây giờ nó gọi là lấn biển. Ngày xưa là biển sình không ai thèm không ai dám được, bây giờ nó đổ đất là lấn biển xây nhà bán đắt tiền kinh khủng lắm. Như là dùng định giá hoặc đi dùng mình đi về miền Trung đó, Đà Nẵng đó, nguyên một cái vùng đó người ta lấn biển tạo thành một con đường mới và trở thành những thành phố. Và ở một cái thành phố lớn nhất và quan trọng ở thế giới bây giờ là thành phố Dubai, nó là hoàn toàn là biển và sa mạc. Bây giờ người ta đổ cát ra vào biển là xây những cái tòa nhà cao tới khoảng chừng cả trăm tầng, biến thành một cái thành phố giàu có và phồn thịnh của cái thế giới Hồi giáo, tức là Dubai. Ngày trước mình nhìn nó là biển, bây giờ nó biến thành thành phố và nó biến thành nhà cửa. Cho nên nghĩa là do cái từ này mà Ngài Long Thọ nói rằng dĩ hữu không nghĩa cố, tức là do cái ý nghĩa cái mà cái căn bản là không thật đó mà nhất thiết pháp đắc thành, nhờ vậy mà các pháp mới thành. Chứ nếu bây giờ biển nó là biển hoài thì nó đâu có được cái thành phố Dubai, nó không có được nhà. Đó, cái ý nghĩa nó là quan trọng, là chỗ mà các vị phải nắm cái này trước khi chúng ta sẽ bước qua phần thứ hai, tức là phần của nhân sinh quan. Ngày xưa đó, lúc mà thầy đọc một câu chuyện nói về một vị vua Trung Quốc cũng vậy đó. Không biết đời nghĩa là hồi xưa thì Trung Quốc nó có nghĩa là Tam Quốc Chí đó. Các chị có nghe chuyện dài của Tam Quốc Chí. Trước đó thì nó còn có nghĩa là Tam Quốc là sau này đó, chứ còn trước đó nó còn có nhiều nước nữa, 16 nước à, khi mà Tần Thủy Hoàng gồm thâu lục quốc rồi. Trước lục quốc nó có tới 18 nước, nào là cái bằng nước nhỏ thôi, nào là Yên, Tần, Sở, Hán, Tùy, người kia, nó đặt đủ thứ tên, mỗi một cái người mình gọi là một cái tiểu vương vậy đó. Trung Quốc ngày xưa nó quá rộng cho nên nó chia ra nhiều quốc gia vậy, mỗi vị làm vua một cõi. Ngay cả Việt Nam mình ngày xưa họ chia ra hầu thờ Đinh Bộ Lĩnh á, là gọi là cái gọi là gì, sứ quân à, thập nhị, tức là loạn 12 sứ quân, 12 sứ quân như 12 ông vua vậy, gom lại hết những cái đó để tạo thành một cái quốc gia, trở thành gọi là hoàng đế lên vua. Thì như vậy là một cái vị vua Tào ngày xưa vậy, ổng lên ổng ngồi ổng dẫn chứ đại thần mình đi lên ngồi trên thành, giống như dặn lý đình thành ngồi nhìn thành phố bằng đẹp, như bây giờ mình lên trên cao mình nhìn thành phố Sydney bằng đêm đèn nó sáng, ngồi nó cũng rơi nước mắt ổng ơi, trời ơi bây giờ cảnh giờ già rồi, nhìn thấy thành phố quê hương mình nó đẹp vậy, mai đây món nọ mình phải bỏ nó mà đi, không giữ được cái này thấy đau khổ quá, đau đớn quá, bởi vì mình á là cái quốc gia mình nó đẹp vậy mà mình không giữ được. Thì ai mấy cái vị quan theo người nào cũng đó là à, thấy vua khóc vậy cho nên cũng là muốn làm được vừa lòng cho nên cũng khóc sụt sùi, nó thấy tội nghiệp quá. Thì có một cái mình nữa là một vị quan đó là nổi tiếng là Án Sở, ngồi đứng cười, cái vua mới quay qua nó tại sao mà ta khóc, các quan đại thần cũng khóc mà có mình đưa cười, tức là khi dễ, nếu mà không giải thích được thì coi như bị phạt. Thì ông nhận nó cũng không có dám cười, không dám cười tới bệ hạ, không dám khi dễ khi quân, mà ông cười cái chỗ là nếu mà giống như lời của nghĩa là cái bằng Linh Dương hay là chính như chính bản thân ngài nói rằng đó là nhìn thấy cái thành phố này thì nó đẹp, cái ngai vàng quý giá vậy mà mai kia bỏ nó mà đi mà ngài khóc á, thì vậy nếu mà trước đây đó là Linh Công, Trang Công, những vị vua trước đó họ tài quá giỏi, họ giữ được nước, hay là Tần Thủy Hoàng giữ được nước á mà giữ vĩnh viễn tới bây giờ, thì bây giờ bệ hạ phải đi ra ngoài đó làm dân cài đứng mà mưa gió để làm gì mà đừng đứng đây mà khóc mà than. Cái câu nói nó rất là quan trọng nghe không? Cho nên nếu bây giờ mình đứng đây mình nhìn cái thành phố Sydney rồi mình khóc, rồi nó mang ra mình bỏ nó mình đi rồi mình buồn mình thương tiếc, nếu mà tất cả mọi người thổ dân 200 năm về trước Sydney mà họ giữ được y vậy đó thì mình giờ này còn ở đâu, còn ở Việt Nam. Mà nếu mà mình không có cơ hội mà bị cái là thất bại dược nguyên mà qua đây thì làm gì có cơ hội mà đứng mà nhìn thành phố Sydney mà than tiếc, cái đây đâu phải là chỗ của mình đâu đó. Cho nên chính vì cái chỗ mà chuyển hóa không Phật đó nó mới thành cặp pháp. Chứ nếu bây giờ cái gì mà mình cố định á thì coi như nó không có giá trị nữa, nó sẽ không thành. Cho nên cái chữ không của Bát Nhã mình mai mốt mình học là nó nằm ở cái chỗ này, là không có định tánh, không có cố định. Cái người học Phật phải học được cái điều này rồi đó thì sau này mình mới tự tại, mình không sợ chấp, bởi vì sau này có chuyện gì xảy ra đó mình mới biết rằng có thể do hoàn cảnh, có thể do nhân duyên, có thể do nghĩa là cái bằng vô minh mà nó là như vậy, chứ nó không thực sự là như vậy. Bây giờ chúng ta qua cái phần thứ hai của cái bài này, tức là phần hai thì là nhân sinh quan. Nhân sinh quan, bây giờ cái nhân sinh quan nói tiếp là câu gì, là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Tứ đại khổ không, cái phần mà nhân sinh quan nó liên quan tới tứ đại, và trong tứ đại nó liên quan tới ngũ, ngũ ấm thường là ngũ quẩn. Bây giờ chúng ta nói tứ đại trước. Cái đại thiên thế giới này mình gọi là cái vũ trụ của quốc độ này đó, địa cầu này là nó hình thành bởi bốn chất đất nước lửa gió, tứ đại, nhưng mà gọi là khổ là không. Bởi vì nghĩa là nếu mình chấp nó là có thì mình sẽ khổ, và nếu mà nó không thực á, nó là không thì nó không thực á, thì mình cũng khổ. Cho nên làm thế nào mà trong câu này để thí dụ cho mình biết rằng là tứ đại này nó vốn không có thực, cho nên nó khổ. Mà trong kinh đó, đạo Phật được gọi là cuộc đời là khổ. Bây giờ tại sao mình nói là tứ đại nó không thật? Vì nó dính qua cái từ thứ hai là ngũ quẩn, hay gọi là ngũ ấm vô ngã. Nó không có thật là của ta. Cái ngã là gì? Là cái tôi, là cái ta. Thì bây giờ cái tứ đại ở thế giới này là đất nước lửa gió rồi, nó hình thành một cái đại thiên thế giới vậy rồi. Bây giờ một cái tiểu thiên thế giới tức là con người của mình. Trong con người mình nó có bốn chất gọi là đất, nước, lửa, gió. Nói theo tinh thần đại thừa nó còn có ba cái nữa, tức là không, kiến và thức. trong con người của mình này. Thì khi tôi nói rằng là tứ đại khổ không hay là ngủ ấm vô ngã thì các vị bắt đầu sẽ hình thành được qua cái bài gọi là qua cái lăng kính, cái bài kinh Bát Nhã, làm thế nào để Bồ Tát quán tự tại hành thâm Bát Nhã, tức là hành thâm trong tuệ giác đó, để quán chiếu, tức là thực tập quán chiếu, nhìn thấy cái ngũ uẩn này dai dai không, dai không, khổ không ở đây thì chúng ta thấy rằng là nếu mà mình nói rằng quán tất cả các pháp, nhìn thế giới hiện tượng và nhân sinh quan, mình cho rằng dai dai hữu tức là có, thì mình sẽ biến thành khổ đau. Nếu mình muốn vượt tất cả các khổ ách thì mình phải nữa là cái bằng quán sâu đến mức độ là mình nhìn thấy nó đều là không. Nhưng mà xác định ở đây một điều để các vị nhớ rằng chữ không ở đây là không cố định, không tự tánh tồn tại, chứ không phải không có, không có thật, hay là không có cái hình thức này. Giống như bây giờ mình đang có con người, mình đang ngồi đây, tất cả các vị đang ngồi đây, nhưng mà ngay trong mỗi phút giây này chúng ta đang có một sự chuyển động, chuyển hóa liên tục. Những cái cơ thể, những tế bào của chúng ta nó hoại diệt, nó hoại diệt, nó vô thường, nó biến hoại, nó hư thối mà mình không thấy. Tại vì nếu mà nhìn vào cái gọi là cái cặp mắt bình thường mình không thấy, nhưng trong thực tế tức là có nhiều cái tế bào mình nó thay đổi, nó hoại diệt trong đó. Trong một sát na, tức là theo trong kinh nói, trong một sát na là một tích tắc. Trong con người chúng ta có 99 lần hay là 99.000 lần sinh diệt, tức là cái này sinh cái kia diệt, cái kia sinh cái diệt, thì các vị cứ tính rằng đó là trong con người của mình là nó có bao nhiêu hàng triệu hàng tỷ tế bào. Riêng một cái bộ não mình không là có 3 tỷ tế bào, và trong 3 tỷ tế bào này là trong vòng một tích tắc, mình gọi là sát na thôi, là tích tắc là nó có nghĩa là cái vòng 99 lần hoặc là 99.000 lần sinh và diệt. Cho nên cái con người của mình là một hợp thể gọi là chữ ngũ uẩn, ngũ là năm, một uẩn là gì, là tổ hợp. Thì trong cái tổ hợp này chúng ta có cái tổ hợp thứ nhất á, là tổ hợp về sắc chất, là chúng ta có tứ đại đất nước lửa gió nó hợp lại. Cho nên những cái phần nào mình gọi là những cái cơ phận mà cứng trong con người các vị đó được gọi là đất, chẳng như là tóc, lông, móng, da, răng đó, xương, gân, chẳng hạn như những cái chất mà cứng á, móng tay mình nè, là những chất đó thuộc về đất đó. Rồi những cái chất nữa là các bạn về nước là gì, nước mắt, nước mũi, mồ hôi, nữa là nước tiểu, nước dãi, đủ thứ nước hết. Trong người mình ai có bao nhiêu nước đó thì nó thuộc về loại nước thể lỏng. Rồi cái mà không khí, cái mà nó đưa mình hơi thở mình á, thở ra đó, thì nghĩa là thở vô, thở ra, thở vô, tức là mượn ở ngoài thở vô, rồi nghĩa là oxy, rồi thở ra trở lại á, cái đó gọi là gió. Và cái chất ấm mình gọi là cái năng lượng mà chất ấm để vận chuyển cho con người mình cho nó ấm, để cho đều đặn với nhau, cái đó được gọi là lửa. Bốn cái này gọi là bốn cái tổ hợp đất nước lửa gió về sắc chất. Ngoài ra chúng ta có bốn tổ hợp về tâm lý. À, về sau khi có sắc rồi chúng ta có thọ, chúng ta có tưởng, chúng ta có hành, chúng ta có thức. Bốn cái này mình chia ra mình thấy có bốn cái. Nhưng mà các vị, bốn cái này là nó không có đơn giản là bốn cái, mà nó là bốn cái tổ hợp chứ không phải là bốn chất không thôi, là bốn cái tổ hợp hợp trở lại. Cho nên nó tổng hợp lại, nó trở thành một cái thân mình gọi là thân ngũ uẩn. Vì nó là một cái bài học về pháp số, thành ra các vị phải lưu ý. Bắt đầu chúng ta sẽ phân tích vô làm thế nào để có thể hay là chỗ này gọi là như thị quán khác, cho nên mình phải quán khác rất là kỹ, mình có khả năng hay là giải thoát được cái sinh tử. Sinh tử đây có nghĩa là ý niệm về sinh tử. Cho nên bây giờ các phần thứ nhất á, mình phân tích, mình chia sẻ nhau để mình có thể nghĩa là quan sát được. Khi mà ông, một trong những cái người gọi là hay dịch kinh Phật là tên là ông Nguyễn Minh Tiến. Ông Nguyễn Minh Tiến, nếu có những các vị coi trong cái phim mà họ làm ngắn về cái phim của ông, ông có nói một câu mà mình thấy rất là có giá trị và rất là hay. Ông nói rằng khi mình đặt câu hỏi rằng có phải con người của mình, con người của mình sinh ra cuối cùng ai cũng chết, Ai cũng đồng ý điều đó. Có phải rằng con người sinh ra rồi cuối cùng cũng đi về cái chết? Nhưng mà như vậy thì nghĩa là cái ý nghĩa cuộc sống là gì? Cuối cùng sinh ra rồi ai cũng chết. Nam cũng vậy, nữ cũng vậy, giàu cũng vậy, nghèo cũng vậy, bần dân cũng vậy, kể cả vua chúa cũng vậy, sinh ra rồi một thời gian cuối cùng cũng chết. Như vậy là ý nghĩa cuộc sống là gì? Đặt câu hỏi, đặt câu hỏi thứ nhất. Bây giờ khi giải thích cái câu hỏi này đó, thì qua cái, đây là một nhà văn, thì qua cái câu này ông nói rằng đó là nếu bây giờ đó là mỗi chúng ta ai cũng có một cuộc sống, một cuộc sống thôi, trong đời này ai cũng có một cuộc sống duy nhất để sống, cho nên sinh mạng nó rất quý. Ai sinh ra đời rồi cũng phải có một cuộc sống, một sinh mạng, cho nên ai cũng có một cuộc sống duy nhất để mà sống. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó, là con người không có sự chọn lựa là nên sống hay nên chết. Không có người nào mà nói là tôi chọn lại cái chết. Chắc chắn rằng khi đã sinh ra là một con người, ai cũng có một cái cuộc sống duy nhất thôi. Cho nên khi cuộc sống này chấm dứt rồi thì chúng ta sẽ không có mặt ở đây nữa. Nói về nghĩa là mình gọi là hiện tại. Khi hỏi câu nói đó rồi thì chúng ta suy nghĩ lại câu của ông nói. Ông nói rằng là vấn đề là chúng ta không có quyền chọn lựa rằng mình sống hay mình chết. Cái đó mình không có quyền. Mà cái mà mình có quyền là gì? Cái mình có quyền ở đây tức là mỗi một người của chúng ta thì như thế nào đối với cuộc sống của mỗi một con người đó, là con người có một cái quyền, có một cái quyền để chọn lựa. Tức là chúng ta phải chọn lựa cuộc sống như thế nào. Chỉ có được một cái chọn lựa đó mà thôi. Chứ ai cũng có một cuộc sống duy nhất thôi. Và cái quan trọng nhất là mình chọn lựa cuộc sống như thế nào. Cuộc sống mà có thể nghĩa là phụng sự, dấn thân, chia sẻ, mang lại cái hạnh phúc cho mình và cho tha nhân. Đó là cái quan điểm của ông. Thầy nghĩ điều đó đúng. Đúng là vì giống như lần trước mình đã nói là trong lời trong Kinh Phật có nói rằng vì mình không thể thay đổi được thế giới, cho nên chỉ có một cái mình có thể thay đổi được là gì? Thay đổi được chính mình. Chứ mình không thể thay đổi được thế giới. Cho nên ở đây đó, trong cái quan điểm này đó, mà chúng ta sẽ đi vào cái phần đó là phân tích về cái phần đó là ngũ uẩn. Để mình thấy cái lời dạy trong này nói rằng đó là ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Tại sao gọi là ngũ ấm mà nó vô ngã? Giờ chúng ta phân tích phần thứ nhất về tổ hợp. Chữ uẩn tức là tổ hợp, từng tổ hợp, từng tổ hợp. Tức là trong con người chúng ta nó có từng tổ hợp về vật chất, về vật lý. Cho nên nếu định nghĩa đó, lâu nay các vị nghe từ ngũ uẩn nhưng có nhiều người định nghĩa không có chính xác. Nếu mà định nghĩa nó đủ á, bây giờ mình nói rằng bây giờ sắc uẩn, vậy là sắc là gì? Sắc theo cái từ của Tàu hay là mọi người là dịch cho rõ ràng, nói cho đủ á, sắc nó có tên là cái phần biến ngại. Tại sao gọi là biến ngại? Có nghĩa là trong cái các sắc này nó thay đổi vô thường. Giống như mình nói vậy, như bông hoa nó thay đổi vô thường, quỷ hoại. Và trong cái biến về ngại này á, nó sẽ có từ, hai từ nó ráp lại với nhau. Còn cái từ mà ngại là gì thì nó có đôi khi nó chướng ngại cho lẫn nhau. Cũng giống như bây giờ mình gọi là cái bằng giữa nước và đất á, hai cái đó nó chướng ngại nhau, nó không giống nhau. Bởi vì đất á là thể đặc, mà nước là thể lỏng. Nhưng mà vì nó là biến ngại, cho nên chính chỗ mà nếu mà cái thể đặc này mà nó không có nước á, thì đất nó không có tồn tại, nó không có thành tựu. Tức là nếu mình muốn làm một điều gì đó, mình phải cho nước vô để những cái thể đất này nó hợp, kết hợp nó lại. Cũng giống như là nước á, nếu mà tự nó không có đất á, thì nó sẽ chảy đâu, nó lưng lưu đâu. Nó phải có một cái chỗ chịu để mà nó di chuyển. Cho nên cái từ của nó là cái từ biến ngại, nghĩa là nó tương tác rồi tương khắc với nhau. Do cái tương tác tương khắc đó mà mình nhận ra vật thể của sự vật, cho nên gọi là sắc. Ở trong con người các vị cũng vậy, nó có những cái nghĩa là cho bằng đó là thay đổi luân chuyển mà các vị không có thể thấy được. Khi nào mà bốn cái này nó không có gọi là bốn cái tổ hợp này nó không có hợp với nhau nữa thì nó làm gì? Nó rã. Khi cái gì mà kết hợp lại nó hình thành, nếu mà cái gì không kết hợp được thì nó tan rã, gọi là quỷ hoại. Cho nên lúc nào mà con người mình nó bắt đầu nghĩa là nó nghĩa là nó rã ra từng miếng là lúc đó là bốn cái này nó không hợp nữa, đất nước lửa gió nó không hợp thành rồi, bắt đầu nó sẽ không hợp những cái khác nữa. Khi mà chúng ta đọc hồi ngày nhỏ thì đọc trong lời mà của ông Võ Đình Cường viết về mà Ấn Độ vàng, ông nói cái câu nói nghĩa là cái vẻ văn chương nó chảy chút, ngày xưa mình học mình thích lắm. Ông nói về khi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta nó cầm cái tay của nàng Giang Du Đà La, họ ghé đây là La buồn buồn rầu, nó tại sao mà Thái tử không có chịu ở gia đình mà muốn thoát ly, muốn xuất gia, tức là lúc chưa thành Phật Thích Ca. Thì Thái Đạt Ta mới cầm cái tay của Giang Du Đà La, nó nói rằng em ơi, mắt xanh của em rồi sẽ mờ đục, môi đỏ của em rồi sẽ úa màu, hai bàn tay xinh đẹp như thế này rồi một mai sẽ biến thành những que củi khô co bắp. Cho nên bây giờ làm sao mình nắm cái tay mình nhìn nè, hồi trước nó là sao, móng tay nó chảy chút ra, hai bàn tay xinh đẹp cái kia rồi mai mốt sẽ biến thành những que củi khô co bắp. Ta nghe trong ta, trong em và trong tất cả mọi người có những cỗ xe đang thi đua, nghĩa là chở những cỗ báo ấy đi rầm rập chạy ngang qua, chạy những cỗ báo ấy. Nhưng mà ta làm thế nào, ta ôm ấp lấy nó, ta ôm giữ nó giống như là ôm ấp một cái gì, một làn hương, một cái bóng thôi, không thể ôm ấp được, không thể giữ được. Bởi vì nghĩa là cái cổ xe cái thời gian vô thường nó chạy qua trên cái cổ tay của em rồi nó biến thành những que củi khô co quắp đau khổ vậy. Cho nên ngày nhỏ khi học văn chương học mấy câu đó mình thấy hay lắm, nhưng mà thật ra đó họ nói về văn chương thôi. Nhưng mà bây giờ mình nhìn vào thực trạng, thực trạng cái đời sống hay là những cái tổ hợp của con người của mình, khi bắt đầu nó biến chuyển, nó thay đổi rồi đó, thì nó làm thế nào để mình không có khổ? Đó, vấn đề quan trọng của nó là vậy. Trong bốn cái tổ hợp này và bốn bốn cái nhận thức này, làm thế nào để khi mình biết được nó vậy rồi mà mình không có bị vướng lụy về nó mà khổ, tức là không có chấp mắt nó là của ta, hay là trong ta có tự ngã của nó. Đây là vấn đề then chốt của cái vấn đề mà mình quan niệm của mình. Khi mà các vị học cái điểm này, các vị sẽ thấy rằng mỗi một cái bài học ấy, nó sẽ có một cái giá trị để nhắc mình lại thuộc những cái pháp số. Bây giờ mình nói rằng cái những cái của mình đã đành rồi, bây giờ nhìn những cái chung quanh mình, thế giới chung quanh mình, thì chúng ta có một câu rằng tài thuộc ngũ gia phi nhã hữu, tức là tài là gì? Tài là vật chất, nó thuộc năm nhà. Các vị nhớ là tài thuộc ngũ gia phi nhã hữu, tức là tài thuộc năm nhà mà ta chẳng có. Giờ năm nhà là gì? Thứ nhất là nước trôi, thứ hai là lửa cháy, thứ ba là giặc cướp, thứ tư là chính phủ xung công, thứ năm là con cái phá sản. Năm cái đó mà các vị đang thấy là nó đang tồn tại trong mình. Cho nên nữa là nước chảy thì các vị thấy rồi, nước trôi thì không, lụt ở Queensland này, nhà hàng và bất cứ gì nó cũng lụt hết, hoặc là bị nữa là động đất, hoặc là bị sóng thần ở Nhật Bản chẳng hạn á, xe cổ ở đây mình thấy chiếc nào cũng quý tiếc, chiếc là 30,000 đô ha, nghĩa là có nhiều người cả đời chưa được rờ tới chiếc xe, nhưng giờ bây giờ nó trôi lên và những cái đồ chơi nít vậy, trôi trôi như hàng trăm ngàn chiếc xe ra biển, quỷ quả như vậy đó. Cho nên nó là tài thuộc ngũ gia mà. Nếu mà nước trôi, lửa cháy, mấy cái nhà bao nhiêu triệu hoặc là bao nhiêu ngàn mẫu rừng cháy trong vòng đó là mấy ngày biến thành đó là thứ bãi đen, cháy đen vùi hết từ vật chất tới con người. Như vậy là tài thuộc ngũ gia chúng ta có, thứ nhất là nước trôi, lửa cháy, rồi nữa là bị nữa là giặc cướp, cho nên ban đêm hoặc là ai đó nữa là họ vào trong nhà mình giết hết mình để lấy những cái của cải tài sản. Rồi tới ai? Rồi tới nhà nước xung công. Cho nên đôi khi mình làm mình tích tụ cả đời rồi cái tới ở xứ mình họ không sợ nhà nước xung công, họ sợ gì? Họ sợ thuế, sợ ô địch, cái gì đâu. Làm biết bao nhiêu để dành tính từng tước chút, để dành khi bị nữa là bị kiểm soát, bị thế là coi như là mất trắng. Cho nên gọi là coi như là bị người ta lấy mà mình không thể quản lý được. Rồi cuối cùng là con cái phá sản. Con của mình sinh ra thì con ta nói con là nợ cũng như vậy. Đôi khi nữa là không biết nó lo được mình bao nhiêu, nhưng mà mình lo từ khi nó ở trong bụng cho đến khi nó trưởng thành, đến khi nó lớn lên rồi làm có bao nhiêu tài sản làm hết rồi, nghĩa là chơi đánh bài, đánh bạc, chơi nữa là tất cả những cái nghĩa là cuộc vui cuộc đua của nó phá hủy hết. Thậm chí có nhiều đứa con nữa là nó sử dụng những chiếc xe nữa là thật là đắt tiền, rồi nữa là nó chạy đua để rồi nó đụng giết người làm cho người ta chết, còn tự bản thân nó quỷ hoại. Con hãy thoái sẵn tài thuộc ngũ gia này, mình thấy rõ ràng là ai cũng đang dính vào trong cái tài thuộc ngũ gia này. Khi giả hữu thân thân cho, tức là hay gọi là cái thân của mình là nguyên trở về với tứ đại, vốn của nó là tứ đại, bổn lại vô tức là chính mình cũng không có thật đó. Bây giờ mình quán sát, quán sát vậy. Bây giờ bốn cái này các vị thấy rằng đã là ai có thể thoát được? Không ai thoát được hết. Cho nên chỉ có một cách là nghĩa là quán sát phân tích của nó để tiện ly được sinh tử, tức là từ từ thoát được cái ham muốn, cái cố chấp và cái bảo vệ nó đâu. Bảo vệ là bảo vệ nó mà làm khổ cho người khác. Vì chính bảo vệ cái ngã, cái ta, cái tự ngã này là sắc thân tôi là vậy, tư tưởng tôi là vậy, thọ cảm tôi là vậy, mà tranh đoạt, mà hơn thua, mà đố kỵ, làm khổ cho người khác. Kiến thức cũng vậy, làm cho người ta khổ, rồi tranh cãi với nhau, làm cho người ta khổ. Vì vậy nghĩa là ở đây cái quan trọng của học Phật là mình phải hóa giải được điều này. Chìa khóa là chìa khóa, không phải mình quan sát nó nghĩa là mình sợ hãi nó hoặc là từ bỏ nó, mà có thể là mình không có cố chấp, không có dướng bận của nó, và mình cởi mở tấm lòng mình ra. Giống như Nguyễn Minh Tiến nói nữa là cái giá trị cuộc sống á là làm thế nào để có thể mang lại hạnh phúc, phụng sự, đóng góp cho những người xung quanh. Đây là cách chọn lựa cuộc sống của mình, nghĩa là sống như thế nào mới là vấn đề chính. Chứ mình không có được quyền, không có chọn lựa được cái nữa là con người em có một cuộc sống nhưng mà không có chọn lựa được cái chết hay là sống, nhưng mà chọn lựa được cái là sống như thế nào. Cho nên chúng ta cũng vậy, sau khi mình nhìn thấy được cái thân tứ đại hay cái con người của mình rồi đó, thì mình quan sát làm thế nào để sống. Không có nói là lúc đó là tại vì tôi là đẹp, tôi là xấu, tôi là nghèo, tôi là cao, tôi là thấp nữa. Nói là tôi cũng muốn làm tốt lắm mà tại tôi nghèo quá tôi làm tốt không được, không phải vậy. Thấy không các vị, thấy không? Có nhiều người nói rằng nhiều khi tôi muốn vô chùa nhưng mà thấy người ta giàu có, người ta cúng dường, người ta là đại tín chủ. Còn tôi nghèo thấy mòn nữa là chỉ có vô làm cái đỉnh công quả rồi ăn cơm rồi về, thành ra tôi đâu có làm phước được, tôi không cúng được, không phải vậy. Vấn đề chỗ là chúng ta chọn được thái độ sống và hy hiến, tức là hiến dân thế nào. Cho nên nhiều khi nghĩa là cái lời nói chúng ta mà có thể làm cho nghĩa là tan vỡ cái tổ chức, những lời nói chúng ta chỉ cần không điều chỉnh được, hoặc là vì cá nhân, vì tự ngã, vì tham lam, vì sân giận si mê, chúng ta chỉ thêm bớt một vài lời thì chúng ta sẽ làm đổ vỡ và làm khổ đau cho nhiều người khác. Cái đây mới là vấn đề quan trọng, chứ không phải là do chúng ta có tiền không có tiền. Chắc vì vừa rồi trong báo các vị có nghe ở bên Kansas ở Mỹ á, có một cái người ăn mày hay là người nghèo mà mình gọi là homeless, người vô gia cư, ông đó là cái bằng Billy Ray Harris, tên gọi là vậy. Rồi các người biết là có một cái người phụ nữ đi đến cho tiền, ổng cho 5-3 đồng bạc lẻ thôi, nhưng mà rớt một chiếc nhẫn kim cương. Vậy đó, mà mấy ngày sau gặp ổng, ổng trả lại chiếc nhẫn cho người đàn bà đó. Cho nên nó đây đâu có dính dáng gì đến chuyện mà tôi nghèo tôi không có làm tốt được đâu, phải không? Tôi nghèo tôi không làm cho cuộc sống đẹp hơn không? Mà rõ ràng các vị thấy là chính cái chỗ thay đổi ý niệm đó mà cái nhân quả làm cho đời sống cũng thay đổi liền. Gia đình đó người ta mới mở một cái trang web để người ta khen thưởng ông. Chỉ trong vòng một tuần hoặc nửa tháng thôi mà cái trang web đó là người ta đã bỏ tiền hiến tặng ông đó $100,000. Giá trị còn hơn cái chiếc kim cương mà ông. Cho nên đâu, ông đâu cần quýnh số đâu. Ông không cần chơi số đề, ông cũng không cần chơi lô tô. Sao ở đây ông đâu cần chơi lô tô đâu, đi đâu cần cái là kéo máy đâu. Nhưng mà ông thể hiện được cái bản chất con người lương thiện. Tôi nghèo nhưng mà lương tâm tôi không có nghèo. Tôi xấu nhưng mà lương tâm tôi không có xấu, nhân cách của tôi không có xấu. Cho nên vấn đề chính của người Phật tử là cái bằng tạo được cái nhân cách, cái thái độ, cái quan điểm mình làm thế nào để thay đổi cuộc sống. Chứ không phải là khi mình đi vô chùa rồi là mình nghĩa là cứ than thân trách phận, hoặc là mình nghĩa là cảm giác rằng nghĩa là những người khác họ hơn mình. Không phải vậy. Ai đó họ có một cái phước phận, họ có một cái vận mệnh họ tốt hơn, thì mình cũng cầu mong rằng họ được hạnh phúc nhiều hơn để họ cống hiến nhiều hơn cho thế giới này. Họ cống hiến trong cái khả năng, trong vị trí của họ, mình sẽ cống hiến trong khả năng, trong vị trí của mình. Cho nên nhiều khi mình phải cho người ta một món ăn, nhưng mà nếu mình không cho người ta một món ăn thì mình cho người ta một lời khuyên. Mà nếu mình không cho được người ta lời khuyên thì mình cũng cho người ta một cái nhìn gì cái nhìn đồng cảm, cái nhìn thương yêu và cái nhìn sẵn sàng chia sẻ. Nó có nhiều nhiều cách để cho. Chứ không nhất thiết rằng đó là mình cứ nghĩ rằng đó là khi vào trong chùa rồi là phải, hay là đến một chỗ công cộng là mình phải là ai đó. Vì cái chỗ này là chỗ là mình quan sát tự ngã của mình, quan sát giống như mà Tất Đạt Đa nói, mắt xanh quen rồi sẽ mờ đục. Bây giờ ta nói không sợ đâu, ta dùng. Nhưng là tóc á hồi xưa là bạc, nhưng bây giờ nhiều ông già nó trợ tức 70 mấy 80 cũng còn đen thui, tại sao nhờ được. Nhưng các vị biết rằng nếu mà cái người già để tóc bạc thì nó giá trị nó đẹp hơn, lọ phải nhuộm, chắc chắn là như vậy thôi. Nhưng mà họ không thấy được cái chỗ mà cái vùng vô thường thị thường, tính cái chỗ mà già và cái chỗ giá trị của cái đầu tóc bạc đó, nó mới nói lên sự tồn tại của cái người đó. Và nó mới nói lên cái thế hệ giữa những người đi trước và kinh nghiệm của những người già. Chỉ nhìn cái đầu tóc là đã nghĩ đến một cái sự kiến thức, một sự hiểu biết hay là một sự chịu đựng. Một đứa con mà nó nhìn cái đầu tóc bạc của cha hay của mẹ đó, nó mới nghĩ đến một sự khổ đau, bao nhiêu giọt nước mắt và bao nhiêu mồ hôi đã trải trên mái tóc đó, và giá trị của nó là như vậy. Bây giờ mình đem cái giá trị như là cái bằng của bao nhiêu mồ hôi nước mắt và khổ đau đó, nó nhuộm đen thui rồi. Thế mình đánh mất cái giá trị của chính mình rồi. Mình đánh mất giá trị để cho con cháu thấy rằng đó là vì nuôi con, vì khổ, vì cuộc sống, vì vợ, vì chồng mà cha và mẹ phải, cái đầu óc nó đã biến thành như vậy. Và thời gian đã tạo nên những cái khổ đau như vậy. Đó là một giá trị mà. Đằng này bây giờ mình lại thay đổi giá trị, tức là mình đánh mất đi thực chất của nó. Và chỉ cần nhìn như vậy người ta mới nhìn thấy được hai thế hệ hoặc là hai khoảng cách của thời gian. Và nó là sự tồn tại. Cho nên khi chúng ta học Phật, chúng ta sẽ học được từng cái điểm của nó như vậy. Và nếu mà các vị là biết rằng trong cái đời sống của con người của mình á, nhìn thấy được cái tài của ngũ gia rồi, mình mới biết rằng đó là không ai chắc được. Cũng như mình gọi là ngôn ngữ Việt Nam mình không có câu gọi là 70 chứ gọi mình lành, phải không? Mình thấy người ta bị này, bị tập nguyền, một bị thiếu sót, bị chuyện này chuyện kia. Mình đôi khi mình thấy mình thương xót hoặc mình coi thường người ta, nhưng mà ngày mai hoặc lúc nào nó đến với mình, không ai bảo đảm hết. 70 chưa có gọi mình lành, 70 cũng đỡ, 80 chưa gọi mình lành, có người 90 cũng chưa gọi mình lành, bởi vì 90 cũng còn bị té, cũng gãy giò, cũng cưa cẳn, chứ đâu phải nói là 90 là hết an toàn đâu. Đó. Và cuộc sống mà gọi là tài thù ngũ gia này nó xuất hiện rất là bình thường. Nhưng mấy ngày trước thầy Minh Lộc nói rằng đó là đem 6 người, đem cốt, đem thền, đến trung tâm, tức là 6 người mà các vị nghe cái tên gọi là cái bằng phương khói lửa. Các vị nghe Việt Nam mình đó là cái người mà tạo ra đó là khói lửa trong những cái cuộn phim này kia, một gia đình nổ hai cái nhà xong rồi gọi là chết 11 người trong đó, đó là trong một gia đình có những đứa nhỏ mới có 2-3, 5-7 tuổi, cha mẹ đều chết hết, thiêu xong rồi đem cốt vô thành trung tâm gọi là phương khói lửa, là Lê Văn Phương. Nó thuộc về nhà của mình, tài sản của mình và những người thân yêu nhất của mình á, thì nó cũng thuộc vào trong cái chỗ mà cái phần thân quy tứ đại khủng lai vô, nó không thật của mình. Cho nên vì vậy mà cái nhìn thấy cái chìa khóa của Phật là ngay trong lúc này và lúc mà tồn tại á, mình phải có cái quyết định, mình có quyền quyết định rằng mình sẽ sống như thế nào và làm gì. Đây là cái chuyện chính. Chứ còn cái chuyện mà nhìn về tứ đại mà thông suốt được tứ đại thì có lẽ là mình sẽ suy gẫm rất là lâu, phải nghiền ngẫm. Cái phần thứ nhất mình mới nói sắc, thứ hai là thọ. Thọ là gì? Sắc tới thọ tới gì nữa? Tưởng, hành, thức. Như vậy thọ là gì? Thọ nói cho đủ là thọ nạp, nghĩa là thọ là phải nhận, tức là phải nạp, tức là đưa vào, giống như nạp năng lượng vậy. Thì trong cái thọ này á, thọ nạp này nó có 2-3 cái. Thứ nhất là gì? Thọ gì? Thọ một cái mà gọi là mình thích thú á, gọi là thọ lạc. Cái mình không thích thú thì gọi là gì? Thọ khổ. Và một cái nữa gọi là bất lạc, bất khổ, tức là ở gọi là trung tính, tức là thường thường không không vậy thôi, không có khổ, không có lạc. Thọ bất khổ, bất lạc. Đó là thuộc về tâm pháp. Bây giờ qua một cái nữa, tức là tưởng. Thọ tưởng, có nhiều Phật tử cho đến bây giờ vẫn chưa phân tích được, chưa hiểu được hai cái chữ giữa tưởng và thức nó khác nhau thế nào, nó giống nhau thế nào. nên là khi các vị học, các vị phải ghi nhớ rất rõ trong năm cái này là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái đầu tiên là sắc pháp, bây giờ bốn cái sau thuộc về tâm. Tâm pháp là một phần của danh, tức là một phần của sắc. Như vậy cái thứ ba gọi là tưởng. Tưởng là gì? Tưởng là gì? Đâu thử đâu cho ai cho cái ý kiến này cho chính xác là tưởng là gì? À, tưởng thêm cái gì nữa? Con tưởng đúng không? Tưởng là con voi. Có nghĩa là cái chữ tượng theo viết chữ tàu cũng vậy, có một chữ chữ tượng và ở dưới có một bộ gì? Bộ tâm. Cho nên chữ tượng nó thường thường nó hay đôi với chữ tượng, cho nên còn gọi là vọng tưởng. Đây là chỗ mà các vị phải nhớ luôn luôn, nhớ đừng có lộn nha. Cho nên tưởng á là ta còn gọi là cái bằng tùy tướng hay là thủ tướng, có nghĩa là chạy theo nắm chắc một cái tướng nào đó, mà cái tướng này nó liên hệ đến ba cái thời của mình, gọi là quá khứ, hiện tại, vị lai. Trong bài sáng thì có một câu nữa là quen thói đuổi hình bất bóng đó. Chạy theo các cái bóng sắc của quá khứ, giờ đây mình ngồi lại chờ đợi hồi đó. Giọng của tôi là giọng ca dược thời gian, giọng quanh vàng thọ thể, hàm răng của tôi là hàm răng nghĩa là bất ngà này kia, rồi bây giờ này nó lộn chỗ cái rớt lên rớt xuống đồ giả, rồi chưa tôi dai tôi thế này kia, tức là những cái đó gọi là tưởng. Tôi nghĩa là chạy theo thời gian và bóng sắc của mình, nắm bắt nó thì cái đó gọi là tưởng. Các vị nhớ là nó khác với cái thức nha. Như vậy bây giờ nắm rồi á, dịch cho đủ á là mình gọi là cái bằng thủ tướng á, tức là tưởng. Cho nên chạy theo bóng sắc đó là hồi đó tôi già, hồi hồi tôi mới qua tôi khá giả lắm, bây giờ đó là khổ. Hoặc hồi xưa tôi mới qua tôi khổ lắm, bây giờ tôi trở thành gọi là đại gia rồi. Các vị biết là ngay cả miếng đất này ngày xưa cũng vậy, miếng đất này là gì? Là một miếng đất hoang, miếng đất không ra gì. Bây giờ đó là một ngôi phạm dưỡng quy hoàng, một cái ngôi chùa nữa là cái bằng kiên cố nguy nga đồ sộ. Rồi chính như vậy mà rồi có nhiều người ở trong, thậm chí đó là không biết cái đó là mang tiếng rồi nó tốt hay nó xấu nữa. Thậm chí có một thầy tới dẫn Phật tử đi thăm chùa này, nói rằng mời Phật tử xuống vô thăm chùa của đại gia, chết người vậy đó. Chùa này là chùa của đại gia. Đại gia là gì các vị biết không? Đã nói rõ là đại gia tức là đa giải. Cái người nào mang tiếng tự mình đại gia ngon lành là đại gia là đa giải, giải nhiều lắm. Bởi vì giải nhiều nên nó mới làm cái chùa đẹp để cho người ta, tâm phê phán tội nghiệp vậy đó chứ. Bởi vậy là bản thân thầy cũng là chịu lỗ vậy đó. Tết vừa rồi đó có nhiều nói là chùa của đại gia, đại gia không có chùa, bởi vì đại gia tức là đa giải. Cho nên những người nào mà góp công làm cái chùa đa giải này đó thì tự mình phải chấp nhận cái từ đại gia. Cho nên các vị là phải chịu chuyện đó thôi, phải không? Cho nên nghĩa là nếu mình muốn làm đẹp tức là mình làm giải thôi, làm cho bóng sắc, bởi vì nó không thật, nó chỉ là tượng thôi, chỉ là bóng sắc người ta thôi. Cho nên nhìn ở ngoài vậy đó, cho nên đôi khi đó mà ca dao hoặc là mình gọi là tục ngữ Việt Nam nó có một cái từ gọi là gì? Tốt mã thì rã, rã đám. Cho nên nhìn ở ngoài vậy chứ không phải vậy đâu. Nhìn ở ngoài vậy cũng phải vậy đâu, bởi vì đôi khi mình thấy người ta vợ chồng đi nhau rồi ngồi xe đẹp rồi hạnh phúc vậy, nhưng mà không phải vậy đâu. Chui vô trong chăn biết đẹp nó cỡ nào, đẹp là đẹp thứ dữ, nó cắn cả đêm mà ngủ không được hết, chứ không phải là nhìn thấy đó là cái bằng đi với nhau ngồi nói chuyện phía trước rồi nghĩa là từ là xe đi tối ngày rồi đó, rồi cho tới đủ loại tên tuổi, nhưng mà ai ở trong chăn biết đẹp cỡ nào, chứ còn mình ngủ ngoài mình không biết, mình cứ dòm mình thấy tưởng ta hạnh phúc không ạ. Cho nên nghĩa là những cái hạnh phúc á người ta nghĩa là thấy so ở bên ngoài thôi, còn những cái khổ đau trong thì không ai thấy được. Cho nên chùa này cũng giống vậy, chùa là chùa của đại gia nhưng mà đa dạy thì không biết cái người chủ nhân nó dạy cỡ nào, không ai biết được. Chỗ này là cái từ thứ ba mình gọi là tưởng. Tới cái chỗ hành, hành là gì? Đây là một cái từ mà rất là dễ bị lầm lẫn, bởi vì các vị biết nó thuộc về giữa phần của là tâm pháp nhiều hơn là sắc pháp. Cho nên chữ hành á, có nhiều người tưởng là nó là cái bằng hành vi, nhưng mà nó cái từ của nó là chính là tạo tác. Hành tức là sự tạo tác. Và tạo tác, chữ hành mà tạo tác này nó không có nghĩa là gọi là những cái vật thể. Không phải là nó là cái hành động nhưng mà sức mạnh, cái sức mạnh mà để biến mình thành làm những cái việc giống như gọi là làm việc thiện hoặc làm việc ác, cái đó gọi là hành. Tức là cái chủ đạo cho cái hành động đó gọi là hành, chứ nó không phải là động từ. Cho nên bởi vì trong năm cái sắc thọ tưởng hành, hành thức á, sắc nó thuộc về cái là hình thức, tức là danh, rồi cái bốn cái sao thì thuộc về sắc. Ở đây gọi là hành. Cho nên những cái gì mà nó xui khiến, nó tạo tạo thành một cái sức mạnh, cũng như nó gọi là hành nghiệp, tức là một cái sự đó là cái vận chuyển của những dòng chảy. Và cuối cùng là gì? Là thức. Như vậy thức là gì? Hồi nãy mình nói tưởng rồi, bây giờ thức là gì? Thức là chưa có ngủ phải không? Thức là chưa có ngủ phải không? Bởi vậy người ta là tri thức. Cho nên người nào á mà ngủ á thì mê, mà thức thì á là tỉnh. Như vậy là có phải tri thức này không? Các vị có nghĩ rằng chữ thức này nó có phải là chữ thức như mình thường nói không? Nó vẫn có một cái liên quan vậy, nhưng mà nó thuộc về cái phần của tâm tâm thức. Cho nên chữ thức á mà dịch theo nghĩa chữ Hán là gì? Liễu biệt. Liễu, các vị nghe chữ liễu tiếng Tàu là lèo à. Liễu tức là gì? Là rốt ráo, xong rồi. Biệt, biệt là gì? Là biện biệt, là phân biệt, là cắt nó ra, riêng biệt nó ra. Như vậy chữ thức mà được định nghĩa trong cái gọi là ngũ quẩn cái tổ hợp này đó, thì nó gồm có gì? Là sự phân biệt rõ ràng, phân biệt trắng đen phải trái, hay gọi một cách khác là sự phân biệt của sáu căn đối với sáu trần sáu thức. Giống như bây giờ nữa là khi con mắt mà nó nhìn thấy cái sắc là nó biết màu xanh, màu đỏ, màu vàng, nó nhìn cái sắc là nó phân biệt nam nữ, nó nhìn cái sắc là nó biết được cái gì đó, thì gọi là cái sự đó gọi là thức. Nếu mà nó tích tụ nó là một tổ hợp, cho nên gọi là tổ hợp nhận thức. Nó tích tụ được nhiều thời gian thì tạo thành kiến thức, tạo nhiều lâu ngày ta gọi là kinh nghiệm, tạo thành một tri kiến. Người đó giàu kiến thức, già kinh nghiệm, nó cũng thuộc về thức, nhưng mà nó là một tổ hợp. Rồi bây giờ nhiều khi mình tự hào nó tôi là cái mình thuộc về loại giỏi, là kiến thức là loại giỏi, nhưng mà thật ra là mình chỉ là lượm rác mà thôi. Bởi vì mình tích cốt, mình lượm của người này nói vậy, của người kia nói vậy, mình nghe mình biết, chứ thực ra mình không có. Cho nên chỗ này là cái chỗ mà các vị nghĩ là phải thế nào gọi là quán tự tại Bồ Tát, thành thâm bát nhã ba la, thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không, nó không có thực của mình. Vì vậy đừng có chấp nhận của ta. Cho nên tôi học là bao nhiêu năm trong trường, nhưng lại tôi không biết sao, tôi ngu sao? Kiến thức tôi là vậy, khả năng tôi là vậy, nhận thức tôi là vậy, do cái chỗ tôi và ta đó mà làm cho mình bị khổ đau. Bởi vậy khi mà mình có được một cái tên tuổi, mình có một cái văn bằng, mình có những cái giả, những cái hộp đó là giả rồi, nhưng mà mình vẫn thích xài đồ giả. Cho nên nếu mình vô mình ngồi nói, người ta nói mình là master, mình là cái bằng PhD, mà bây giờ người ta kêu mình là cái bằng không có học, là mình cảm thấy mình xấu hổ. Vì mình tưởng rằng cái thời gian của mình là PhD, là master này, tôi là sinh viên du học này, là nó là tạo thành một cái tổ hợp kiến thức cho tôi rồi. Nhưng mà nếu người nào phủ định, người nào nó chê tôi, thì tôi cảm thấy tôi khổ tâm, tôi xấu hổ, và tôi khởi lên tham lam, sống giận si mê để mà đấu tranh để đòi lại cái quyền của tôi. Nhưng mà thực tế khi nói rằng thức quẩn này đó, thì các vị thấy rằng bản thân cái thức này nó là một tổ hợp. Cho nên những gì mà các vị biết, các vị nghe, các vị thấy thì kia là nó là lâu ngày nó tạo thành một cái nữa là cái một tổ hợp cho các vị. Chứ thật ra chính bản thân nó không phải là mình. Nếu bây giờ mình muốn mình đọc một câu thơ qua đó rồi mình nhớ lại, mình thấy nó hay quá, rồi bây giờ đến lúc mình để mình sử dụng. Chẳng hạn như là nhớ thơ của Hồ Chết, nó rằng đó là em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để lòng buồn tôi dạo thấp trong sân, ngắm trong tay điếu thuốc cháy lụng dần. Tôi thể bảo gớm làm sao nhớ thế. Cái bắt đầu mình nói tới cái từ để là cái sự nhung nhớ của người, nhưng mà thật ra là mình thu lượng kiến thức của gì? Của Hồ Chết. Rồi mình thu lượng kiến thức của ai? Của Xuân Diệu. Thu lượng kiến thức của Lưu Trọng Lư. em cái mùa thu con nay vàng ngơ ngác ngắm cái lá vàng khô ngay sạch. Mình lượm những kiến thức đó, lượm kiến thức của định cường nữa là ôi mắt xanh của em sẽ mờ đồ, môi đỏ nên úa màu. Lượm những kiến thức đó mình tạo thành một kiến thức cho mình, và mình chắc mình tưởng rằng mình hiểu biết mình hơn người khác, là tôi là ta. Nhưng mà tất cả đó là gì? Là thu lượm mà thôi. Rồi bản thân của những người mà họ làm những lời thơ đó, họ cũng thu lượm, họ cũng học từ nhỏ tới lớn, họ học nói về mùa thu, họ nói về nghĩa là con nai, rồi bắt đầu là họ tổng hợp lại từ con nai, từ mùa thu, họ nhìn thấy cái này và họ khởi lên cái vọng tưởng, họ nhớ lại ngày xưa, nghĩa là lúc ngày xưa nghe mưa chợt buồn, bây giờ sao, bắt đầu vậy họ làm thành thơ, họ làm thành nhạc, gắn cái tên họ vô, tạo thành một cái tự ngạo. Đó, cho nên cái chỗ quan trọng nhất là khi mà chúng ta phân biệt được năm điều này, sắc nó giống là như vậy rồi. Đã giống như các vị thấy rằng cái tổ hợp giống như là thầy nói rằng đầu tiên là cái bằng mắt tai mũi lưỡi thân ý không? Mà bây giờ mình nói trong con người của mình đầu tiên là sắc thân, tức là đất nước lửa gió này không có thật. Cảm xúc của mình cũng giống vậy thôi. Thọ tức là thọ nhận, thọ lạc, thọ khổ. Bởi vậy mình vừa ăn giống như thầy nói rõ ràng, các vị nhớ vậy nè. Mình vừa ăn một món ngon, trời cái nhiều người vô chùa nó trời cái món là sao nó ngon quá, mình ăn xong rồi 5 phút sau thôi, chính bản thân các vị cãi trong răng ra để lỗ mũi không ai dám ngửi đâu. Biến mùi liền, biến chất liền. Mà mình thấy người nào mà họ cãi ra rồi họ ngửi, mình thấy trời ơi kỳ cục gì đâu, xấu xí gì đâu. Nhưng mà chính mình tự mình ngửi rồi mình mới thấy rằng chính đồ mình ăn vừa cảm thấy ngon và hạnh phúc lạc đó, để lên lỗ mũi mình sẽ thấy rằng khổ thọ liền, thấy chán liền. Thấy chán, ngay đó là mình chán mình liền. Đó. Mình chán món ăn mà mình vừa ăn mình cho là nó ngon, nó vừa nuốt ra khỏi vị này là mình thấy nó đã bất tỉnh rồi. Đó là chưa kể mà là nếu mà lỡ mình ho mình ói ra đó, các vị biết rồi, nó nghĩa là vừa cari gà nó vô cái nó ra rồi thành ra cari dịch luôn, tan nát hết trơn, không ai dám dòm hết. Nếu mà bây giờ mình ngồi trên xe mình ói lên người ra rồi đó, cái bằng đó là không có ai tưởng tượng được. Rồi mấy ông mà nhậu ông về ông cho đó ăn chè rồi đó, nó là 3 ngày sau trên đồ nó vẫn còn mùi chua. Cái thức ăn mà mình cho là quý trọng có thể mua, nghĩa là ăn đồ. Khi mà thầy đi đạp xe có một ông kia nói rằng là bên này không biết sao họ bán con, nghĩa là con bên mình gọi là con lương ấy, này nó giống như là con yêu á, giống là đồ yêu á, cả ngàn ngoài 1 kg. Cái gì ăn rồi thấy là nó là 1 ngàn, nó là tính ra mình là 4-5 chỉ vàng cho 1 kg. Nhưng mà rồi mình vừa ăn xong nói ra trở thành một cái vật gì, vật bất tịnh đó, nó vậy đó, nó không có thật. Cho nên ngay cả cái cảm xúc và tất cả những gì mà đi qua con người của mình rồi đó, thì mình phải rọi rồi mình nhìn thấy được là giữa cái sắc, cái thọ, cái tưởng nó không có thật. Giống như bây giờ mình thấy là cái bằng cái từ mà nãy mình học là tưởng tượng là gì? Tưởng tượng là truy đuổi, nghĩa là bóng sắc, truy điệu, hữu tình của mắt hiện tại bị lan. Ngồi đây mà tưởng không à? Thế mình thấy người nào đó rồi cái mình muốn đi kiếm một người nào quen thân quen mình tới chỗ đó mình không có họ. Không có họ, nó hỏi một người khác, hỏi người ta đi đâu rồi, nó không biết lấy xe đi đâu rồi. Bắt đầu mình ngồi mình tưởng chắc là chắc hẹn với ai rồi nha. Đi đó ha, vô nhà đó ha, ăn cái gì ha. Trời ơi, nó dẫn đi một hơi ha, dẫn qua tới bên Tàu luôn. Tưởng tượng là như vậy đó. Ngồi cái tưởng rồi bắt đầu đó là mình sầu, mình khổ Hay là bây giờ mình gọi mình điện thoại cho một ai đó, mình có chuyện gì cần cũng nói. Gọi một lần, cần gọi 2 lần, gọi 3 lần cũng được. Mình sẽ bắt đầu khởi lên một cái tưởng, mình nghĩ rằng đó là tại sao vậy, như vậy là người đó đang làm gì, đang nói với ai, và mình thấy rằng đó là cái người họ đang nói nó quan trọng hơn mình, thì mình trở thành một cái gì, một người bị nghĩa là bị từ bỏ, bị bỏ rơi, rồi bắt đầu từ đó bắt đầu đó là mình đang khỏe, mình đang mạnh, mình đang vui vẻ, tự nhiên cái mặt mình lại giống như bánh bao vậy, cái con người mình mới đẹp, tự nhiên chính con người của mình nó chỉ trong vòng tích tắc nó chuyển hóa thành một con người rất là khổ. Khổ đau thì cái chỗ mà như thầy nói nãy, nếu mình có thể nhìn quan sát thường, tôi gọi là cái bằng thường quan sát vậy là tìm đi được sanh tử, tức là thoát khỏi được cái khổ đau của cái tham muốn của mình. Cho nên nhiều khi cái món ăn mà các vị không ăn cho ngon, ăn cho ngon đàng hoàng, ăn xong rồi cái cuối cùng ăn một tô canh hoặc tô phở cũng ngon lắm, cuối cùng ở dưới nó có con thằng lằn, một con sâu chết, thì các vị cảm giác thế nào? Ăn xong rồi vậy, giống như những người đó là ăn nước mắm, ăn xong rồi ở dưới đáy rồi mà nó có một chục chết ở dưới, rồi bây giờ có bói ra được không, có bỏ được không? Không được. Đó, đây là chỗ mà các bạn người ta phải quan sát. Khi mình phân tích được giữa sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó, ngũ quẩn này đó, mà các vị thấy rằng đó là nếu người nào có thể tu tập giống như bài kinh Bát Nhã mà đã dạy chúng ta đó, là quán ngũ quẩn giai không. Thân thể này không phải là của tôi, bởi vì nó là hợp thể ngũ quẩn. Thọ tức là những cái cảm thọ này là một tổ hợp, nó đủ mùi đủ gia vị nó hợp lại thành thôi. Cho nên các vị xuống nhà bếp các vị biết là người ta nấu ăn mình tưởng ngon, nhưng mà thật ra là nó một cái nó không phải là ngon. Họ phải bỏ một chút muối này, bỏ một chút nước tương này, bỏ dầu hào, bỏ này kia, bỏ gia vị, rồi bỏ cái là cari, bỏ đủ thứ vô tạo thành một món ăn. Nó là một hợp thể, cho nên vì vậy cho nên ngay cả cái mình gọi là thọ, thọ nhận nó cũng là một hợp thể. Nếu mà tách rời từng hợp thể ra thì nó không còn là thọ nữa, nó không còn là thọ nữa, do nó là một hợp thể cho nên nó không thực. Nó không thực ở đây có nghĩa là không phải là không có, nhưng mà nó không có cố định. Đây là các vị nhắc đi nhắc lại để chúng ta nhớ. Cho nên khi chúng ta học Pháp Nhã, chúng ta thấy rằng từ cái thọ đến cái tưởng cũng vậy. Cái tưởng là cái mà thường được nhắc đi nhắc lại trong trong duyên thức học là gì? 100 người hay 99 người chưa từng thấy ma, nhưng mà ai cũng sợ ma. Tại sao vậy? Là nó thuộc về tưởng. Nó thuộc về tưởng cho nên là mình không thấy con ma mà mình tưởng nó, trời, có nhiều người tưởng nào là nanh nó dài, rồi nghĩa là tóc nó bạc, rồi hết này kia, rồi mặc áo nó mỏng manh, rồi trận mắt nó sâu vô này kia nọ. Người ta tưởng không, người ta nanh phim ảnh cũng là tưởng không thôi. Cho nên nếu là các vị đi qua bên mấy cái chỗ mà Hollywood nữa là studio hoặc là mấy cái chỗ phim trường các chị thấy không? Trời, mình qua mình thấy mình hết hồn, có nhiều người coi rồi ngủ không được, nhưng mà qua bên đó thấy đồ gì cũng đồ giả không à. Cái xấu nó tát một cái rầm rồi, rốt cuộc không phải là cái xấu cái gì trên, nhưng mà làm cho mình sợ hãi. Thì cái tưởng này cũng giống vậy đó, mình đêm mình ngủ một mình thì mình cứ sợ, mình sợ ma. Sợ ma rồi cái tự nhiên đang sợ ma thì tự nhiên nó rất đùng, trời ơi ma tới rồi. Cái việc ngày còn nhỏ thầy cũng vậy đó, giao ra cho cái chùa giữ làm chú tiểu vậy, là đi mỗi lần mà đi tụng kinh á rồi không sợ, lúc tụng kinh là có chuông có mỏ có phật rồi mình thấy có một quy nghi ấm áp người bình thường đọc xong tụng kinh rồi, nhưng mới rồi xuống tắt đèn đóng cửa bước ra ngoài thì nó một cái không gian nó quá rộng, nó đen tối, rồi mình thì nhỏ nữa, cái người vừa bước đi là nghe được ai đi theo xong mình bịch mà chạy nó chạy theo, chạy cho nó chạy theo cho người nữa vô đóng cúp một cái rầm, xong rồi bắt đầu là đốt cái đèn lên, đốt cái đèn lên vẫn còn sợ, bắt đầu phải làm gì, ngồi lên vô bụng, bắt đầu ngồi niệm phật hoặc là đọc chú để trấn áp, đem ông phật hoặc đem ông chú nó trấn áp cái tưởng của mình, làm cho cái tưởng nó định lại, hết sợ rồi cũng ngủ được. Chứ không là sợ ma, nhưng mà nó lớn ở trong chùa có thấy ma sao gì đâu. Nhưng mà khổ nỗi ác là mấy ông thầy á, ổng lớn rồi ổng không sợ là động tiên giao cho mình một cái chùa đã vậy rồi chưa kể là gì xuống dưới cửu quyền nữa, trời ơi, họ thờ hình á, ở Việt Nam mình thờ hình á, đi đâu thấy người ta ngồi dồn theo nè, mấy ông mới chết là cứ ngồi dồn theo, đốt cái nhang rồi cứ dồn dồn ra ra quẹo qua quẹo qua rồi là, cho nên chính vì vậy mà bây giờ ở sau này là ít có cho thờ hình để cho mấy Phật tử đừng có sợ, đừng có tưởng nhiều quá. Đã vậy rồi là khi nào mà các chị thử ngủ mấy cửu quyền là tối cứ nghe nó sồn sạc, là như là mấy cái hình nó chuyển nhau, đụng chạm nhau, nó mò nhau. Nhưng mà có thiệt không? Có thiệt á. Có thiệt á. Nhưng mà đôi khi có thiệt là lại là chuột. Bởi vì tưởng mà. Cho nên mình đi ra, tối đi ra ngang á, giật mình á, dắt cái té vẫn hồn nhồn xuống một nghìn lớn vậy nè. Trời ơi, rắn hồn bự vậy, nhưng thiệt ra là cái dây tướng nước. Tưởng là vậy đó, tức là nó sẽ nhân lên rồi sợ hãi. Chạy vô la quẳng là trời ơi, rắn hồn bự quá, nó vô tới đây. Lấy đèn bật điện lên coi lại nó là giấy. Dây nước, nhưng mà thật ra cái đó không phải là dây tưới nước nữa, nó là tổng hợp của gì, của cao su, của mũ, của màu sắc thôi, chứ nó không có gì là dây tưới nước hết á, mà nó không phải là gì là cả cả, nhưng mà làm cho con người ta phải sợ. Cho nên bây giờ ở xứ Tây thì nó hay xài cái mình làm những con chuột giả, làm rắn giả, thấy cái trời hết hồn hết vía vậy, đồ đó đồ là thuộc về tưởng tượng. Cho nên ở đây là chúng ta phải làm thế nào, trong này nói rằng là tứ đại khổ không, bốn chất này mình gọi là cái bằng tứ đại khổ không, nó không có thật, vì không có thật mà mình tưởng là thật cho nên mình khổ đó, cứ vậy đó, cứ cho rằng nó là của tôi của ta, nếu một mai nó biến dị thì mình khổ. Và trong tứ đại con người của mình, các vị biết là khi nó không hợp với nhau rồi đó, là bữa nay nó đương nhiên người sao nghe nó nóng quá, nó sốt quá, là lúc đó là bốn con rắn cái tứ đại này nó bất hòa với nhau, quýnh lộn với nhau, gọi là tương khắc với nhau. Cho nên là bữa nào tự nhiên mình nghe người mình rét, nó run lên, bị sốt rét, cái cạo gió, lúc đó là nó đang đánh lộn với nhau, là bất hòa, tứ đại bất hòa. Trong một cái lời chúc của người ta nói rằng là chúc cho mình tứ đại được điều hòa. Điều hòa là không đánh lộn nhau, nhưng mà trong thế giới này không có gì điều hòa hoài hết. Bởi vì á, đến một lúc rồi nó tương khắc với nhau thì bắt đầu nó lại chạy hết một vòng rồi nó sẽ tương khắc nhau. Cho nên có bữa nó phải lúc mưa lúc nắng nhau. Có người ta cũng vậy, lúc vui lúc buồn, lúc thương lúc ghét. Nó không có điều hòa với nhau, nó khó chịu, tạo thành những cái bất chợt khác. Cho nên khi mình muốn trách ai hoặc khi mình giận ai một điều gì, mình cứ suy nghĩ rằng là nó có nhiều nguyên nhân. Nhiều nguyên nhân. Nhất ở Việt Nam mỗi lần mình đem giấy tờ mình đem cho ta ký vậy đó. Bữa nào mình ra mình thấy ông mà cái giấy ngồi thoải mái cười thì cái rồi mình biết ông này bữa nay không có gì vui khỏe dễ kiếm lắm. Bữa nào mình ra mình thấy cái mặt của ông là giống như là cái mặt đó là bị vợ đánh rồi đó, rồi là cái giấy là rách rối rồi. Bởi vì chính cái chỗ là giữa cái tâm lý và giữa cái mà họ nhận nó khổ đau, cho nên vì vậy họ nhìn cái thế giới, họ nhìn cái gì đối diện họ trở thành khổ đau. Khi mà họ không vui rồi là mình bật đẹp cỡ nào á càng làm cho họ bực bội thêm mình. Nó giống là như vậy. Cho nên từ chỗ này mà trong Phật giáo nói rằng là vấn đề chìa khóa của nó là mình đừng có bị vướng vào chỗ đó, mà phải hóa giải một cách gì, thấy rằng nó không phải là của tôi. Thọ tưởng hành thức hiểu biết tự ngã không phải là của tôi. Cho nên là giống như là nói rằng bao nhiêu kiến thức của mình nó không phải là của tôi, mà nó là những cái tưởng quẩn, thức quẩn, thọ quẩn. Quẩn là gì? Là sự chứa nhóm. Dịch cho chính xác gọi là một tổ hợp. Con người mình là một tổ hợp. Ngay cả trong duyên thức học nó là các vị thấy thác không? Thác ở đây, những cái thác lớn thế giới như là Niagara, tức là lấy cái gì đi qua bên Canada đó, nó đổ như thế nào không? Đổ nó là tàu chạy vô giống như một mặt nước, hay là một dòng sông. Kể cả là các vị đi lên trên núi mà các vị coi Mekong ký sự, các vị thấy người ta nói về đó là lịch sử của dòng sông Hằng là gì? Nó là những cái gì? Tuyết rơi xuống lâu ngày nó bắt đầu tan rã, chảy thành những cái nước nhỏ trên thượng nguồn, chảy qua cao nguyên Thanh Hải của Trung Quốc, chảy dòng qua tổng cộng nghĩa là 79 quốc gia, cuối cùng lên tới nghĩa là dòng sông Mekong của Việt Nam. Nguyên nhân của nó là gì? Chỉ là những cái tuyết rơi trên núi Himalaya, tức là Himalaya Lạp Sơn, chảy tuyết chảy tan tạo thành những dòng nước. Dòng nước nhỏ và lớn chảy qua nhiều thác lên tạo lập thành một dòng sông lịch sử, đó là sông Mekong. Nó nguồn gốc nó là vậy đó. Nhưng mà khi mà các vị thấy cái dòng sông chảy vậy, các vị tưởng rằng nước nó nhiều nghe là nó là gì? Nó là một tổ hợp thôi. Những cái phân tử, những cái hạt nước nhỏ nó dính với hạt nước kia, nấu kết với nhau và nó di chuyển tạo thành dòng sông chứ. Dòng sông không có nghĩa gì cả, không có gì là dòng sông cả. Cho nên trong lịch sử người ta nói một câu rằng người ta không thể tắm hai lần trên một dòng sông. Các vị nghĩa là tắm xong nhảy xuống sông rồi nhảy lên lại, trà xà bông nhảy xuống lại là các vị đã tắm 2-3 dòng sông rồi, không phải là một dòng sông rồi. Tại vì sao vậy? Những giọt nước các vị vừa tắm nó đã trôi đi. Người ta không bao giờ tắm được 2 lần trên một dòng sông cả. Nếu mà mình thấy được thực chất là vậy, những cái phân tử nước nhỏ giống như các vị thấy là suối hay thác đổ ầm ầm tưởng đâu là một bức màn nước, nhưng mà thật ra khi mà phân tích ra là đó là hàng triệu, hàng tỷ, tỷ tỷ hạt nước nhỏ kết hợp trở lại. Và khi biến thành hạt nước nó có hàng tỷ, hàng tỷ, hàng tỷ mây mù và bụi mù để hợp thành một giọt nước. Và cái gì cũng tính theo phân số bằng tỷ tỷ đâu. Thành ra bây giờ đó là hàng tỷ, tỷ tỷ giọt nước biến thành một dòng sông. Bởi vậy bây giờ mình mới ngồi đó mình nhìn đó là dòng sông, đó là dòng sông quá khứ, dòng sông kỷ niệm rồi, đó là ai đâu mà đưa mình về trở lại nghĩa là cái quá khứ cũ vậy đó. Thì mình sẽ làm câu thơ: ta ngồi lại bên dòng sông dĩ dãng, nghe giữa hồn cây cỏ một quan du. Nghe nó dễ sợ không? Dòng sông không nói gì đâu, nó hàng triệu phân tử nó hợp lại, nhưng mà khi trở thành câu thơ vậy: ta ngồi lại bên dòng sông dĩ dãng, nghe giữa hồn cây cỏ một quan du. Ở giữa hồn cái cây cỏ đâu mà nó mọc dữ vậy? Thật ra là tâm hồn người ta nó quan du, nó buồn khổ quá, cho nên nó mới trở lại cái dòng sông của dĩ dạng. Và nếu bây giờ người nào mà có đau khổ thì họ nói rằng nếu ngày nào hay là tìm lại nha, nếu ngày nào hay là ngày trở về á, mà tìm lại nơi khung trời đổ nát á, thì hãy tìm anh trong tận đại hồn đấy, ghê gớm như thế. Nếu mà trở lại thấy khung trời đổ nát thì không còn hồi xưa nữa, thì chỉ tìm ai giờ? Tìm anh trong tận đáy hồn của em mới có được. Trời ơi, làm gì có đâu. Mà nếu có đâu thì nó chứa không phải một hồn, chứa vô lượng, vô số trong đó. Bao nhiêu phân tử, bao nhiêu ký ức và bao nhiêu kỷ niệm đó. Cho nên những cái đồ cũ, những đồ xưa, những cái đồ ta dùng cái từ đó là cái bằng kỷ niệm đó, là tiếng Tàu cái bằng sạch kỷ niệm đó. Nó quá cũ kỹ rồi, nó thành rác rưới đúng rồi. Nó thành rác. Cho nên bây giờ mình mới nói rằng đó là sắc thọ tưởng hành thức này, nếu mà bây giờ mình phân tích từng phần nó ra, không phải để mình chán nản hay là không phải để mình quý hoài, nhưng mà để mình không có dướng mắt. Mình không có dướng mắt được. Và khi mình không dướng mắt nữa, mình cũng quyết định được rằng đó là mình làm thế nào, làm thế nào để là mình nghĩa là quyết định nghĩa là để mình sống một cái thái độ sống mình cho nó tốt. Đừng có chạy theo cái vọng tưởng mỗi ngày, bởi vì tưởng là một tổ hợp, thọ là một tổ hợp. Cho nên nếu bây giờ mình lên một bàn ăn có nhiều thì mình ăn nhiều, cái nào thích thì mình ăn nhiều chút, không thích thì mình ăn ít chút, bình thường vậy, để mình không có bị cái thọ nạp, tức là không bị cái khổ. Bởi vì nó là tại sao đó, mình cứ đặt vậy là quay vậy. Bây giờ các vị tưởng tượng rằng khi người ta không thích từ đạo, ta chỉ nói rằng đó là đạo là gì? Đói ăn, khát uống, mệt ngủ, nói vậy đó. Bây giờ nói rộng ra, có hàng triệu người đói không ăn, lên cầu nói vậy mà ăn gì? Năm món ăn chưa đủ, phải là đầy một bàn mới gọi là ăn. Cho nên là ăn bên đây không có gà, không ăn. Bên đây vì không có thịt gà cho nên không ăn. Nhưng mà bên đây thịt heo, nhưng mà thịt heo kho mới ăn, cái thịt heo mà hầm không ăn. Cho nên những người đó đói không có ăn. Đó, đói mà không có ăn, đòi hỏi ham muốn tìm những cái gọi là sở thích, sở cầu, sở nguyện chính mình, thì cho nên người đó không thấy được đạo. Người thấy được đạo đói ăn là gì? Ăn để giải quyết cái gì? Cái bao tử. Ăn để gìn giữ cái sự sống của mình. Cho nên có gì ăn cái nấy, và ăn để giải quyết vấn đề của cuộc sống, chứ không phải ăn để tìm cầu, để là khổ, khổ vợ, khổ con, khổ chồng. Cho nên anh em có gì ăn thôi. Lái xe chạy từ đây lên tới city, tên đó mới có nhiều nhà hàng ăn ngon. Chạy nửa đường tô cho đích xe người ta, bảo hiểm rồi về lại nhịn đói đó. Nếu không đi ăn thì đâu có bị khổ vậy đó. Cho nên đói này, đói không có ăn. Khát, mục đích uống là gì? Uống để giải khát. Nhưng mà dở đi nước ra nói về mà uống gì? Uống phải có những cái gì, phải chắc có ga, phải cái gì. Bây giờ bên này còn lựa nào là cái bậc uống nước đó là coca, coca đó là không có bị gì, không có đường, đường đó là loại giảm mỡ, loại tiêu hóa, kiếm đủ thứ chuyện trên đời này. Thì người đó chưa có thấy được đạo. Làm sao mà uống để mục đích là để giải khát? Nước mà uống được, nước không có hại cho cơ thể, chỉ có một vấn đề định nghĩa vậy thôi. Thì khi nào người nào hiểu được điều này thì người đó hiểu được rằng khát uống, mệt ngủ. Các vị đã biết bao nhiêu người mệt nhưng mà đâu ngủ, mệt cả ngày, bán suốt ngày trong shop. Có nhiều người là cả đời đứng cái shop giống như là ở tù lắm vậy. Về nhà đáng lẽ là lên giường ngủ không? Lên rồi nằm thao thức, hai vợ chồng cãi lộn. Có nhiều người cãi lộn trực diện, có nhiều người cãi lộn qua điện thoại. Nói sanh tử, các vị cứ tưởng tượng rằng có nhiều cái người điện thoại cãi lộn mà ở trong phòng mình mà tới lên lầu cũng nghe. Cho nên mấy người này không có, chưa có mệt, chỉ còn rất là sung. Cho nên cho nói nữa, nói cho đã, nói cho đến nỗi nói rồi hết pin. Nói cho hết pin rồi cái nói tại sao đi cướp điện thoại, bắt đầu tức. Tức tại sao vậy? Tại vì nữa là người ta coi thường mình, người ta dám đang nói hết. Nhưng mà tội nghiệp người kia không còn điện nữa. Cái người nghe họ không còn điện nữa, mình cứ tưởng rằng họ cướp điện thoại của mình, do cái tưởng đó làm cho mình tiếp tục họ cả khổ nữa. Nam đến nói rằng đó là bây giờ mình bị nữa là coi thường, mình bị nữa là tại sao mà tự nhiên cúp điện thoại của mình vậy, nên mình đau đớn kéo dài vậy. Cho nên mình mệt mà mình không có ngủ, mệt không có ngủ được. Không phải một người, hàng trăm người mà lên giường không có ngủ, nằm rồi suy tính, rồi tính toán, rồi cái là ngày mai sao, vàng lên giá, tiền lên giá sao, rồi nghĩa là làm thế nào để bỏ tiền chỗ nào cho nó lợi thế nào, rồi bị nghĩa là đưa cho người ta rồi bị dừng sao, trời ơi nó khổ, rồi tức, rồi giận, cứ vậy đó, trần trọc. Cho nên người ta nói một câu là chợ Thủ Đức thì năm canh tức đủ. Cái chợ Thủ Đức đó là vì sao vậy? Là vì năm canh tức đủ luôn, không có ngủ được. Vì sao vậy? Trăm chợ hoài, cái chợ đó không ngày nào lúc nào nghỉ cả, lúc nào có người, lúc nào buôn bán. Có nhiều cái gì đi về chợ Thủ Đức Việt Nam ngày xưa không có ngày nào giờ nào nghỉ, cho nên kêu chợ Thủ Đức thì năm canh tức đủ luôn. Đằng này mình cũng vậy, nằm lên giường nhưng không ngủ, bởi vì sao vậy? Bởi vì nhiều thứ quá, là sắc là vợ thượng đức, không có thông suốt được. Đó, bây giờ chúng ta nói vào phần này là phần thứ hai, là cái phần gọi là của gì? Nhân sinh quan. Làm thế nào để nhìn thấy được cái con người của mình, và nhìn thấy con người qua cái lăng kính của Phật học, là không phải là để bám níu, không phải là phụ chấp, không phải là khổ đau, mà lấy chuyện phá quá giải cái nó. Đặc biệt cái phần mà gọi là thực hành đó, là người đó phải thấy rằng là thân thể này không phải là của tôi, dù nó biến hoại, dù nó có chết đi nữa thì cái thi thể nằm đó không phải là tôi. Tôi là gì? Là tự nhiên. Cho nên bắt đầu từ cái chỗ mà hình thành con người mình đó, là do những cái đồ mình gọi là đồ nhảm dựng lên nhé, rồi có bây giờ dán cái đó một cái tên, chấp nó, và khi mình chấp nó thì mình sẽ khổ. Bây giờ như vậy, bởi vậy cho nên nếu các vị đọc lần trước thì cứ nói đó, bây giờ người Nhật Bản á, Nhật Bản họ làm những cái người robot, tức là nhằm làm những người phụ nữ đẹp, mở mắt được, chớp mắt được, chảy nước mắt được, mềm mại, da dáng thì xinh đẹp đó, 12.000 đô cho một cô vậy. Thì bây giờ đó là nhiều cái ông giàu có của Nhật Bản á, ông không cưới vợ đâu, bởi vì vợ mệt quá. Cho nên giờ mua cái người đó về để làm mệt về, tối ăn ngủ ở với người đó được, cái gì cũng được hết á, nhưng mà không có nghe cục len, không nghe trời. Không nghe, không có phải bị nữa là cái phần người nói rằng là bên đây anh bấm xong hôi quá vậy. Không nghe gì chăng á, cho nên bây giờ Nhật Bản này nó đang bị một cái bệnh đó. Tức là người ta mua những cái robot đó về rồi, nghĩa là người ta sống với robot đó, và giống như là cái phần mặc đồ để đầy đủ mỗi ngày ngồi cái sofa đó, cứ về mở cửa là thấy nàng đó đưa tay chào là chào rồi này kia thôi. Rồi nó dừng đó là tối ngủ khỏi, ngày mai đi làm, không có lo gì hết. 12.000 thôi. Nó chỉ thiếu một cái là thiếu cái linh hồn của cái hình này thôi. Cho nên mọi cái vấn đề của con người tạo nên được, tức là sắc thọ tưởng hình thức đó, con người chỉ muốn giải thoát khổ đau thì con người phải hiểu được chìa khóa mở ra, tức là đừng vướng mắc, đừng có, đừng có cầu cạnh, đừng có khổ gì đó. Chứ còn sắc pháp, tâm pháp nó giống nhau, nó thay đổi biến chuyển liên tục. Đó là mục đích của chúng ta đi vào cái phần thứ hai của nhân sinh quan. Dĩ nhiên nó sẽ còn hai phần nữa. Bây giờ hai phần đó là gì? Sinh diệt biến dị. Sinh rồi diệt, biến dị tới diệt là thay đổi, dị là khác, biến đổi khác. Cho nên vì vậy mà hư ngụy vô chủ, nó ngụy là dối trá, là giả dối. Hư ngụy tức là nó thay đổi, nó biến dị, không có thật. Cho nên vì vậy mà không có chủ, không có một cái chủ nhân, không có một ta trong đó. Thì cái nhân sinh quan của Phật giáo phải nhìn con người vậy. Do vậy đó, kết luận lại rằng con người do những cái tổ hợp, kể cả tâm thức và kể cả vật lý, vật chất này là tạo thành, không có một người nào tạo ra con người cả. Chính cái lý thuyết này là cái mà để phủ định cái nữa là đấng sáng tạo tạo ra một con người, cho nên con người không có chịu trách nhiệm với ai đâu, và nữa là không ai là cái mà thay mình chịu tội cho mình cả. Đây là lý do là cái lý thuyết Phật giáo nó khác với những cái tôn giáo khác là vậy. Tức là những cái tổ hợp này ai cũng giống như nhau, ai cũng tạo hợp thành đất nước lửa gió và bốn cái phần nữa là thọ tưởng hành thức giống như nhau, cho nên không có ai tạo ra ai cả, không có phải có một đấng nào tạo ra con người cả. Và con người không chịu trách nhiệm hoặc là không phải mặc cảm về tội lỗi phải được một người nào đó, nghĩa là tha thứ của mình, giúp đỡ cho mình, tự mình quyết định cái chỗ khổ đau và không khổ đau. Đây là cái theo dấu cái chìa khóa của trong cái nhân sinh quan này, các vị nhớ này, các vị phải nhớ chỗ này là cái chìa khóa theo dấu nhất. Rồi chúng ta phải dừng lại đây, bởi vì nó còn hai phần sau nữa, tức là cái để nhất cái ngộ nó còn hai phần sau nữa. Phần sau là gì? Tâm thị ác nguyên hành vi tội tổ. Đây là cái phần ở bên trong, nãy giờ mình nói thân rồi, Bây giờ nó ở trong tâm thì ác nguyên hành vi tội lỗi thì làm sao? Làm sao mình nói? Cho nên trong cái bài này là có thể mình phải nói tới 8 buổi hoặc 10 buổi mới hết. Hết cái phần đó là bài này. Bây giờ chỉ mong được các Phật tử nhớ lại cái chìa khóa của nó, sử dụng chìa khóa cho nó chính xác thì các vị bắt đầu đi vào cái câu mình gọi là cái bằng như thị quan sát thì tiệm ly sinh sinh tử.
Chúng sanh vô
chọn thành Phật đạo.